Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Chúng tôi có nhận được email của một thính giả ở Thụy Sĩ đại ý như sau. Xin bác sĩ vui lòng cho tôi ý kiến về chứng bệnh sau. Từ hơn 10 năm, tôi thường xuyên bị nhức mỏi ở các khớp xương vai, đôi khi toàn thân như đuối sức và hai đầu gối cũng bị mỏi mệt, có cảm giác như có luồng gió lạnh chạy hai bên đầu gối, nhất là vào mùa đông. Bác sĩ gia đình cho thử máu mỗi năm nhưng không tìm ra chứng bệnh và cũng đã đi khám ở bác sĩ chuyên khoa về xương và cũng có làm CT nhưng không tìm ra được nguyên do. Bác sĩ cho dùng Zaldia, tôi chỉ uống mỗi khi bị đau nhức. Ngoài ra bác sĩ cho vài loại thuốc bổ và Caximagon D3. Xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì và Zaldia dùng lâu có hại gì không. Vấn đề thứ hai là cách đây hơn một tháng tôi bị xáo trộn về huyết áp, khi thì lên cao 140/95, khi thì 150/100, có khi 160, cao nhất là 172, có khi lại xuống thấp 165 và 90/65. Lúc trước huyết áp tôi rất bình thường từ 120, hiện nay bác sĩ cho dùng Covosum 5mg, nhưng tôi chỉ uống khi huyết áp lên cao, còn huyết áp bình thường thì tôi không uống. Xin bác sĩ cho biết tôi nên dùng thuốc như thế nào. Và sau đây là phần giải thích của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Tôi xin trả lời bệnh nhân mà tôi không biết phái nam hay là phái nữ, ở Thụy Sĩ. Và từ lúc 50 tuổi, bệnh nhân bị nhức khớp xương, lành đầu gối, toàn thân đuối sức. Và năm nay thì bệnh nhân được 60 tuổi. Nhiều bác sĩ theo dõi, khảo sát và không tìm được ra nguyên do cho uống thuốc giảm đau và thuốc hạ huyết áp lúc huyết áp lên cao. Thì cũng như mọi lần, tôi chỉ xin bàn đến một số triệu chứng với mục đích thông tin để giúp trả lời thắc mắc của bệnh nhân. Chúng ta không có ý định định bệnh và chữa trị cho một trường hợp đang được săn sóc tường tận và kỹ lưỡng bởi nhiều bác sĩ ở Thụy Sĩ. Thì trường hợp bệnh nhân mỏi mệt, tiếng Anh người ta dùng chữ fatigue, mạn tính, hay là như chúng ta thường nói là kinh niên, có nghĩa là trên 6 tháng, mà thử nghiệm chẩn đoán hình ảnh không tìm thấy gì, người ta thường đưa ra các định bệnh sau đây để làm dễ làm việc đối với bác sĩ. Thì thứ nhất, người ta định bệnh đây là một cái hội chứng mệt mỏi mạn tính, tiếng Anh gọi là chronic fatigue syndrome, mà một cái hội chứng có nghĩa là nó có nhiều triệu chứng. Thì nếu cái mệt mỏi này nó kéo dài đến 6 tháng mà nó được đi đôi với ít nhất là 4 trong các cái triệu chứng kể sau. Thứ nhất là về trí nhớ, khả năng tập trung bị giảm. Thứ hai là cứ bị đau họng. Thứ ba là hạch đau ở nách và cổ. Thứ tư là đau cơ bắp. Hay là thứ năm là đau mấy cái ở nhiều khớp xương khác nhau. Thứ sáu là nếu bệnh nhân nhức đầu và cái nhức đầu này mới xuất hiện. Thứ bảy là ngủ dậy không thấy khỏe khoắn. Tất nhiên là sau khi được ngủ, nghỉ ngơi đáng lẽ mình sẽ được khỏe, thì sáng dậy mình thấy nó cũng không có khỏe. Và vận động thể dục xong thì lại càng thấy khó chịu thêm, chứ không như bình thường nếu mình vận động thì mình thấy trong người mình khỏe hơn. Thì nếu bệnh nhân có cái dấu hiệu mệt mỏi kéo dài và cộng thêm cái 4 cái triệu chứng đó thì người ta gọi đây là một cái hiệu chứng mệt mỏi mạn tính, chronic fatigue syndrome. Còn nếu không có những cái triệu chứng đi kèm theo đó thì người ta xếp vào một cái loại là một cái bệnh, một cái chứng mệt mỏi mạn tính vô căn. Tiếng Anh gọi là idiopathic chronic fatigue, có nghĩa là chúng ta không có biết lý do tại sao. Thì nguyên nhân xảy ra cái hội chứng mệt mỏi mạn tính, cũng như nói đã trễ ở trên thì chưa có được hiểu rõ lắm. Thì trước đây người ta thường cho rằng cái bệnh đó là do trước đó bệnh nhân bị nhiễm một cái con siêu vi, một con virus như là tên là Epstein-Barr virus, và cái sự điều hòa hệ miễn nhiễm của cái người đó bị rối loạn do cái sự nhiễm trùng đó. Và các nhà tâm lý học thì cũng có nhận xét rằng những cái bệnh nhân trong quá khứ là trong thời thơ ấu thường có những cái biến cố làm cho tổn thương tâm lý hoặc là có những cái bị bệnh tâm lý hồi trước. Và do đó làm cho cái não bộ người bệnh ở trong một cái trạng thái rất là nhạy cảm một cách bất bình thường đối với các yếu tố gây stress, tức gọi là những cái stressors, những cái yếu tố gây stress. Thì về sinh học thì người ta cũng nhận thấy cơ thể của bệnh nhân có thể đối phó với các stress một cách không bình thường, bất bình thường. Ví dụ lúc bị stress, thì cái bộ phận gọi là hypothalamus ở trong não bộ chúng ta kích thích cái tuyến yên. Tuyến yên là một cái tuyến, nó bằng cái hạt đầu, nó nằm dưới não bộ. Và cái tuyến yên này nó kích thích cái tuyến thượng thận. Thì cái tuyến thượng thận nó nằm ở trong bụng, hai bên bụng chúng ta. Và để cho hai cái tuyến này nó tiết ra một cái chất cortisol. Và do một cái cơ chế nào đó thì có thể mức hoạt động cortisol ở trong cái người bệnh nó thấp hơn là người bình thường. Nhưng mà tuy nhiên, người ta rút cái kinh nghiệm về cái chuyện này, người ta thử trong cái khảo cứu, người ta dùng những cái chất corticoid để trị cái chứng bệnh mà mệt mỏi mạng tính này. Nhưng mà lúc thì có kết quả được, lúc thì không, có nghĩa là kết quả không có rõ rệt lắm. Thì bây giờ nói chuyện chữa trị trên thực tế, thì bệnh hồi chứng mệt mỏi mạng tính rất khó chữa dứt và cần nhiều bác sĩ, chuyên viên can thiệp. Thì bác sĩ gia đình đã để giải quyết những vấn đề như trị đau nhức, điều hòa áp huyết và giải thích các triệu chứng cho bệnh nhân hiểu. Ít nhất thì người bệnh biết là mình không bị một cái bệnh gì ghê gớm hơn đe dọa mạng sống mình, và khuyến khích cho người bệnh tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp thường ngày. Và bác sĩ, trong cái phần này, quan trọng là bác sĩ cần lắng nghe để động viên tinh thần và không khoác tay cho rằng bệnh nhân tưởng tượng ra bệnh làm cho bệnh nhân chán nản. Có thể cần bác sĩ tâm thần để trị những cái bệnh đã đi kèm như là cái chứng trầm cảm, depression, nếu có cái bệnh này. Thì chuyên viên tâm lý dùng tâm lý trị liệu pháp, tức là psychotherapy. Nếu mà người bệnh thấy thích làm cái psychotherapy, nếu mà người bệnh không cộng tác thì không có thể áp dụng cái này được. Và người ta dùng cái phương pháp trị liệu tâm lý để thay đổi cái nhãn quan, những cái hành vi, tức là thay đổi cái behavior của cái người bệnh. Ví dụ như cái cách nhận thức về cuộc sống, về các khó khăn cuộc sống có thể không có đúng với thực tế và làm cho cái người bệnh thấy mình bị nhiều cái khổ, nhiều cái khuyết điểm hơn là mình có thật sự. Và do đó, với cái khuynh hướng cầu toàn, tôi dịch cái chữ perfectionist, thì cái người bệnh có thể cố gắng quá sức mình để đạt cái tiêu chuẩn khắt khe do mình chính mình đặt ra, và lại càng ráng và càng cố gắng thì lại càng đuối sức, mệt mỏi thêm. Ngoài ra, một cái chứng bệnh khác có thể liên hệ đến bệnh mà chúng ta bàn ở đây là cái bệnh gọi là fibromyalgia, nói nôm na là cái bệnh đau nhức xơ và nhức bắp thịt. Thường ở người đàn bà dưới 50 tuổi, nhưng mà cũng có thể ở người lớn tuổi hơn. Cũng có những cái triệu chứng tương tự như là mệt mỏi, đau bắp cơ, đau khớp, tê tay chân. Nhưng mà thử nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không có thấy gì bất bình thường. Thì cái hội chứng mệt mỏi mạng tính và fibromyalgia nó khó phân biệt với nhau. Và hai cái loại bệnh nhân này cũng đi khám bệnh nhiều giống nhau. Và vì bác sĩ không có tìm ra trong những cái test mà bác sĩ đã cho thử, bác sĩ cũng như bệnh nhân cũng có thể dễ bị chán nản và bực bội. Thì hai câu hỏi cuối cùng của thính giả là: thứ nhất, thuốc Zandia là cái thuốc gì? Thì Zandia viết là Z-A-L-D-I-A-R, là thuốc giảm đau. Nó có kết hợp của hai chất khác nhau. Một chất là acetaminophen, là cái chất thường bán ở Mỹ, ở Việt Nam gọi là paracetamol. Ở Mỹ cái tên thương mại thường là Tylenol. Và nếu uống quá liều thì để ý tới cái cơ năng có thể hại tới cơ năng gan. Và trong cái thuốc đó cũng có kèm theo một chất thứ hai là Tramadol, viết là Tramadol, là một cái chất ma túy nhẹ. Và trên lý thuyết, cái chất ma túy này có thể khả năng làm cho người bệnh nghiện thuốc. Và nếu ngưng đột ngột có thể gây triệu chứng cai thuốc. Và câu hỏi cuối cùng về cái việc dùng thuốc Covexum, tên chính của nó là Perindopril, là một cái loại giảm áp huyết cho những cái người máu cao. Và bệnh nhân đang dùng cái thuốc này cho những cái lúc mà áp huyết lên bất bình thường, và sau đó thì bệnh nhân lại ngưng. Tôi theo thông nghĩ thì bệnh nhân cần được bác sĩ ở Thụy Sĩ theo dõi và hướng dẫn kỹ lưỡng. Và tôi cũng nghĩ rằng là cái áp huyết lên xuống có thể cũng là một cái thành phần của bệnh hội chứng mệt mỏi mà có thể có trong trường hợp này. Thì uống thuốc giảm huyết áp tùy tiện có thể không có lợi, và một trong những cái lý do là chúng ta lại kéo cái áp huyết xuống thấp bằng thuốc, và lúc đó khi chúng ta ngưng thuốc đột ngột thì cái áp huyết lại tăng vọt trở lại lên và có thể còn cao hơn lúc trước, như cái đồ chơi yo-yo của các đứa trẻ con, và như vậy chưa chắc là có ích cho tim mạch của người bệnh. Xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese.voanews.com.